Năm, ngày 8 tháng 12, Đức Thích Ca thành đạo. Hôm nay mùng 8 tháng Chạp, dưới gốc Bồ Đề, giờ sao mai mọc, chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Bổn Sư thành đạo. Theo con mắt thế gian thì Phật thành đạo rồi, ngồi im lặng hưởng pháp lạc. 21 ngày sau mới qua vườn Lộc Uyển giảng pháp Tứ Đế cho 5 anh em ông Kiều Trần Dư, gọi đây là lần chuyển pháp luân đầu tiên. Theo kinh sách Đại Thừa thì Đức Bổn Sư là hóa thân của Đức Lư Xá Na. Đức Lư Xá Na thành Phật đã lâu lắm rồi. Cõi Phật Lư Xá Na, hoa tạng thế giới, hình giống như bông sen 1000 cánh. Đức Lư Xá Na ứng hiện 1000 thân. Mỗi ứng thân giáo hóa 1 cánh sen. Mỗi cánh sen có 1000 ức hóa thân. Đức Bổn Sư của chúng ta là một hóa thân. Trong khi người thế gian thấy Ngài ngồi một mình ở dưới gốc Bồ Đề, thì các Bồ Tát thấy Ngài đang cùng vô lượng đại chúng, gồm đủ cả 4 thánh 6 phàm, giảng về 10 tính. Đồng thời ở Đao Lợi Thiên Cung, Vua Đế Thích cùng quyến thuộc dự pháp hội dạy về 10 trụ. Ở Dạ Ma Thiên có pháp hội dạy về 10 hạnh. Cõi trời Đâu Xuất có pháp hội thập hồi hướng. Tha Hóa Tự Tại Thiên Cung có pháp hội thập địa, vân vân. Như thế khắp không gian, khắp thời gian, lúc nào con đường thành Phật cũng đang được vạch bày, tùy theo căn cơ và duyên phước chúng sanh. Pháp môn Vô Thượng Bồ Đề đang được vang vang truyền bá, không một sát na rảnh hở. Thật là diệu thuyết thường hằng. Kinh Hoa Nghiêm là phương pháp tu hành thông cho cả 10 phương cõi, chẳng phải là một giáo hóa tùy cơ nghi. Lời dạy cùng cực xứng tánh. Đây là then chốt của Nhất Thừa. Vì thế, sau 600 năm Phật Niết Bàn, Long Thọ Bồ Tát vào Long Cung, được xem bộ kinh huyền áo này, vội học thuộc, đem về nhân gian truyền bá ở Ấn Độ. Chỉ cần một bài kệ cũng đủ phá địa ngục cho chúng sanh. Cất tiếng xưng 7 chữ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tức là đã có tổng danh của Vô Tận Kinh Tạng. Từ đó các sư Đại Thừa trọn mạng sống hoằng truyền, khiến chánh pháp mãi mãi thạnh huy. Sau khi Phật thị tịch 500 năm, đạo pháp ở Ấn Độ còn là thời chánh pháp, thì kinh này vì chưa cần đến nên vẫn ẩn tại Long Cung. Hết thời chánh pháp, các Bồ Tát mới lưu thông kinh này để vẽ đường thành Phật cho những khách còn đọa đày trong 8 nạn. Trước hết, kinh trình bày chánh báo và y báo không thể nghĩ bàn của Đức Lư Xá Na cho chúng ta vui mừng phát tâm mong cầu. Kế là con đường tu học thập tính, quan sát pháp giới trùng trùng duyên khởi, vô ngã, vô thường, khổ và không. Tất cả đều duy tâm tạo. Luân hồi đã do tâm tạo mà hiện có, thì giải thoát cho đến Vô Thượng Bồ Đề cũng do tâm mà thành biện. Được thập tính rồi, tiến lên học thập trụ, 10 trùng lý bát nhã từ cạn đến sâu. Có thật hiểu đệ nhất nghĩa đế mới chịu an trụ vào chân lý. Trăng sáng, sông lặng, 3 con thuyền, 1 đình trụ, 1 về nam, 1 về bắc. Nam thấy trăng kia ngàn dặm theo về nam, bắc thấy trăng kia ngàn dặm theo về bắc. Người đình trụ thấy trăng không xê dịch, thế là vầng trăng bất động mà ở cả 3 nơi. Như Lai ứng hiện cũng thế, tức thể là dụng, không đâu chẳng cùng khắp. Đi hay ở tại chỗ là tùy duyên. Phật không động tĩnh mà vẫn khắp phó quần cơ. Như trăng kia thật vẫn ở trên trời, mà chúng sanh tự thấy có trăng nam trăng bắc. Vì chuyên về bát nhã, nên tịnh hạnh là thông tu của thập trụ. Dùng 10 cảnh làm duyên để tác ý quan sát. Thân, thân nghiệp. Ngữ, ngữ nghiệp. Ý, ý nghiệp. Cùng Phật Pháp Tăng và giới, sơ phát tâm trụ, công đức đã ngang với hư không. Trụ nơi chân tâm bản tánh rồi, thập hạnh dùng 10 ba la mật để phát huy công dụng. Tiếp đến đại bi khắp trùm là hồi hướng chúng sanh. Mong cầu đại trí là hồi hướng bồ đề. Tin, hiểu, hạnh, nguyện đã chu viên. Thân chứng chân như, tròn đủ thập địa, gọi là đẳng giác. Rồi lên diệu giác, tức là thành Phật. Cuối cùng, phẩm nhập pháp giới, mượn một điển hình là thiện tài, để trình bày thứ lớp tu chứng, tất cả ngôi vị từ sơ phát tâm đến vô thượng quả. Thỉnh đại chúng đọc qua vài trang chánh văn để tự thân nếm pháp vị. Chúng đọc Hoa Nghiêm Kinh, phẩm nhập pháp giới. Văn thù nêu biểu thập tính, cũng là căn bản trí, bát nhã trí, vô sư trí. Trí này ai cũng sẵn đủ, chỉ cần vẹt hết vô minh thì tự hiển lộ. Văn thù cùng đi với vô lượng Bồ Tát, nêu biểu bát nhã dẫn đường vạn hạnh. Văn thù từ lầu gác thiện trụ mà ra, ý nói y vào tự lợi mà lợi tha, trước tự giác tỉnh, sau giác tỉnh cho người. Xá Lợi Phất đem 6.000 tỳ kheo đến ý kiến văn thù. Xá Lợi Phất nêu biểu trí tiểu thừa trợ giúp đại thừa. Con số 6 nêu biểu 6 căn thanh tịnh có thể nhập pháp giới, nghĩa là có căn khí đại thừa có thể trở về chân tâm bản tánh. Văn thù dạy 10 hạnh xu hướng đại thừa. 10 câu, mỗi câu đều nhắc, không chán mỏi. Vì chúng sanh vô biên, pháp môn vô tận. Nếu chấp tướng mà tu hay sanh mỏi nhọc thành thoái đọa. Nếu không chán mỏi thì Phật quả nắm chắc trong tay. Thiện tài nói 34 bài tụng, đại ý thương thân trầm nịch, thỉnh văn thù cứu vớt, dạy bồ đề đạo. Văn thù đáp toàn vẹn 10 câu hỏi. Nếu thấy nhiều Phật, nghe pháp, 10 tính, tức có thể học hiểu, 10 trụ, tu trì, 10 hạnh, thành tựu đại nguyện, 10 hồi hướng, sẽ chứng nhập chân không chẳng ngại diệu hữu, 10 địa, vào biển phương tiện mà an trụ bồ đề. Lời đáp đại thành tổng giáo các pháp, hiển trong 10 tính ở văn kinh. Khuyên cầu thiện tri thức không được do dự. Bảo tìm cõi thắng lạc, núi diệu phong, tỳ kheo đức vân. Thắng là siêu vượt, lạc là an vui. Bởi vì tiến lên sơ trụ, sự an vui thắng vượt 10 tính. Núi tiêu biểu sự tịch tỉnh không động, phải lên cao mới có thể thấy khắp. Sơ trụ tâm mới hiểu giải, y định phát tuệ, tịch nhiên không động, trí giám không sót, thấu triệt nhân quả, quan sát vạn loài. Tên núi Diệu Phong, vì ai lên đỉnh tâm này liền thành chánh giác. tỳ kheo nêu biểu đã ra khỏi phàm phu vào ngoại đạo. Tên Đức Vân nghĩa là Đức Như Mây. Mây có bốn ý. 1. Phổ khắp. 2. Nhuận trạch. 3. Che trùm. 4. Rót mưa. Nêu biểu bốn đức: định, phước, bi và tuệ. Vì Đức Vân là Bồ Tát tỳ kheo, Bồ Tát tâm lớn thường làm phước. Định và tuệ là chỗ tu thiết yếu của tỳ kheo. Bác phải cầu thiện bạn để làm quỷ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh, như vua A Xà Thế được gặp Kỳ Bà, như vua Diệu Trang Nghiêm được gặp Tịnh Đức và Tịnh Tạng. Tự phá ngu chấp kiêu mạn, hạ mình học hỏi, khắp kính phụng sự. Trong vô cầu vẫn thỉnh cầu, phá chấp thiên không, khiến tức sự tức hành, thà học ít mà chứng nhập. Hiện tại thấy Đức Vân kinh hành chậm rãi ở một ngọn núi khác, sau 7 ngày tìm kiếm. 7 ngày nêu biểu 7 giác chi trợ đạo. Kinh hành là quán, đi chậm rãi là chỉ. Đây là ngôi sơ phát tâm trụ. Vì trí tuệ trụ ở tánh bát nhã đã được bất thoái. Đức Vân dạy: ta được tự tại quyết định giải lực, tính nhãn thanh tịnh, trí quan chiếu diệu. Đây chính 7 pháp giới, tức là niệm Phật tam muội. Tự tại, quán cảnh tự tại, tác dụng tự tại. Quyết định, trí quyết đoán, đã được lòng tin không do dự. Giải, hiểu rõ, lòng tin và trí tuệ giúp nhau. Cảnh ngoài không thể động lay, gọi là lực, nghĩa là tam muội. Tính nhãn thanh tịnh, con mắt thấy rõ nên lòng tin chân chánh. Tu niệm Phật tam muội, trước phải chánh tính, kế dùng trí mà quyết liễu, rõ thấy phân minh. Kinh Văn Thù Bát Nhã dạy niệm Phật nhất hạnh tam muội. Trước nói về chân pháp giới bất động. Biết chân pháp giới không động giao là nghĩa hiểu giải quyết định trong đây. Cho nên, niệm Phật, việc đầu tiên phải học Bát Nhã. Nhất hạnh, hệ duyên pháp giới một tướng, tức là hệ duyên pháp giới bất động. Hòa Thượng Cao Tề Đại Hạnh nói rằng: hai chữ tinh nhớ không lìa tâm, kính xưng danh hiệu Phật không lìa miệng. Phật không lìa miệng, không lìa tâm. Phật tức cứu hộ. Tâm thường nhớ Phật, miệng thường xưng danh, thân hành lễ kính mới gọi là tinh sâu. Cứ thế sớm chiều, chọn không tạm trụ ở các pháp sanh tử. Thanh Lương Quốc Sư đem việc này sách tấn kẻ sơ tâm, cho đây là việc rất quan trọng. Tín nhẫn khắp quan sát, không gì chẳng phải là Phật. Đây là bậc thượng căn. Còn thông thường, người tu niệm Phật tam muội, trước quán hóa thân, kế quán báo thân, sau mới quán pháp thân. Đây Đức Vân quán cả 3 một lúc. Mắt tinh thanh tịnh là đã lìa tất cả chướng, ngũ cái và chấp thủ dù chìm dù nổi, để chứng tam muội. Kinh dạy: không thấy vạn pháp như huyễn thì thấy mà không thấy, đó là kẻ lóa mắt. Nếu còn phân biệt, còn chấp tướng, chẳng thể thấy Phật. Phải rốt ráo hoàn toàn lìa đắm trước mới thấy Phật. tính nhẫn khắp quán vạn pháp, tánh thể đều là chân như, gọi là trí quan chiếu diệu. Thấy lìa tướng như thế, tức là đầy đủ thanh tịnh nhất hạnh tam muội. Vì nhất hạnh là nhất pháp giới hạnh. Trên đây là nội dụng, còn sau là ngoại dụng. Đi khắp mười phương tất cả quốc độ, cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Đã cùng cực nguồn tịch chiếu thì bất động mà đi, công dụng hẳn vô cùng. Thường niệm tất cả chư Phật, tổng trì tất cả chánh pháp. Thường thấy tất cả mười phương chư Phật, nghĩa là thường đến nên thấy tại chỗ. Thấy rõ từng sự việc như là sắc tướng quang minh, đạo tràng trang nghiêm, thần thông du hí, tùy tâm chúng sanh tinh ưa mà thị hiện các thứ giáo hóa, vân vân. Thiện bạn đầu tiên dạy niệm Phật, vì đây là đầu vạn hạnh. Trí Độ Luận dạy rằng, Bồ Tát lấy Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ, niệm Phật Tam Muội làm cha. Vì có y Phật mới thành các thắng hạnh. Lại là ngôi sơ trụ duyên Phật phát tâm, vui thích cúng dường. Vì niệm Phật công cao mà dễ tiến. Vì quán Phật thông cả cạn sâu, nên có thể khắp nhiếp chúng sanh. Niệm Phật tiêu diệt trọng chướng. Niệm Phật là kim cả niệm người và niệm pháp, nên dễ gia hộ. Luôn một lúc, Đức Vân nêu ra 21 môn niệm Phật. Trước nói tên, sau hiển tướng. Cả 21 môn đều là niệm thể và dụng vô ngại của Phật. Quán pháp thân, báo thân, hóa thân, mỗi thứ đều có y báo chánh báo thành sáu pháp quán. Pháp thân thì có pháp tánh độ, báo thân thì hoa tạng các cõi là y báo, mười thân tướng hải là chánh báo, còn hóa thân thì 32 tướng hảo là chánh báo, quốc độ đang thị hiện là y báo. Cảnh trùng trùng đế võng là nhập phổ hiền niệm Phật tam muội. Môn cuối cùng này là thông tướng. 20 môn trên là biệt tướng. Môn số 18 là tổng tướng duy tâm, thị tâm thị Phật, vì thị tâm tác Phật. Số 19, tùy ngã tùy tâm, vì tâm có nhiều thứ nên thấy Phật có khác nhau. Tông Tịnh Độ ở Việt Nam giảng dị theo kinh A Di Đà, chuyên niệm danh hiệu Phật để cầu vãng sanh, thuộc về xử lý vô ngại do hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni đề xướng. Ngày 8 tháng 12, cách đây 2.500 năm, là ngày Đức Thích Ca thị hiện thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, hứa hẹn giải thoát vô minh cho nhân loại. Ngày Tết Bồ Đề. Kể từ ngày ấy, cây Bồ Đề được làm tiêu biểu cho chánh giác thế gian. Kể từ ngày ấy, trí tuệ loài người trên trái đất này chợt le lói như sao mai lấp lánh trong màn đêm. Từ ánh sáng của sao mai, một tia hy vọng mát mẻ báo trước thế gian tối tăm sẽ biến thành rực rỡ quang minh tắm trong huy hoàng chiếu diệu của mặt trời trí tuệ. Cung thỉnh đại chúng ngửa lên ngắm sao mai mọc mà vui mừng. Tánh của chúng ta không phải là tối đặc, là si mê. Chúng ta là ánh sáng. Kinh Hoa Nghiêm, Phật tuyên bố câu nói lịch sử. Lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ đức tướng, trí tuệ của Như Lai. Ngôi thập tính là ánh sáng của sao mai. Thập trụ là minh tướng xuất hiện. Thập hạnh, thập hồi hướng là bình minh. Thập địa là thật rõ ban ngày. đẳng giác diệu giác là mặt trời tới đỉnh. Ai chưa đi học cho rằng mặt trời mọc để rồi lặn. Người có học biết mặt trời không hề có mọc có lặn. Ngày mùng 8 tháng 12 tuyên bố cho thế gian biết trí tuệ chánh giác vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Muôn loài ai cũng có tánh Phật và sẽ thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 6.